Hồng Liên Bảo Giám, chương 1906, bố cục thành công, 1, góc truyện audio.com, biển người ùa lên dũng mãnh không sợ chết muốn phá hỏng cánh cửa không gian, có khi nào gã đã lỡ. Làm sai, Khuyển Thập Lang ngạc nhiên nhìn kẻ địch điên cuồng, công kích của gã không dừng lại nhưng cũng không giải quyết được vấn đề bị mất quân đội phe ta. Kẻ địch điên cuồng như vậy chỉ có một lý do, đó là cánh cửa không gian này quan trọng hơn trong tưởng tượng. Tuy Khuyển Thập Lang sợ chết nhưng ảnh chiếu không phải bản thể, gã gầm giống thả ra mấy trăm tiểu yêu, những tiểu yêu đều là đầu chó mình người, tay cầm kim truy tổ hợp thành một trận pháp, dùng kim truy gõ mặt đất. Tiểu yêu của Khuyển Thập Lang biến ra từ yêu khí của gã, mặc dù từ pháp tắc thì không bằng phù yêu do Tô Mộ chế tạo nhưng cũng ngay ngắn như một trận pháp bài bố gần như hoàn mỹ. Mấy trăm tiểu yêu gõ kim chu xuống nền đất, rất nhanh khu vực gần cánh cửa không gian pháp tắc thiên địa bị ảnh hưởng. Cánh cửa không gian có xu hướng lung lay, quân đội công kích quanh cánh cửa bị chấn người ngã ngựa đổ. Ứng Dương thấy Khuyển Thập Lang căng thẳng thì bay lên trời, từng ảo ảnh lông chim bắn xuống trải đường cho bộ đội. Nhiều chiến xa xông vào áp sát Khuyển Thập Lang. Cảnh khó của Khuyển Thập Lang chỉ là tạm thời, chờ chân tiên ba nhà tiến vào là đại quân địch đã tan vỡ. Chiến trường gần cửa không gian là kịch liệt nhất, trong hơn nửa canh giờ ngắn ngủi đã có mấy trăm vạn người chết, kịch liệt còn hơn chiến tranh ở bất cứ vị diện nào mà Tô Kính đã trải qua. Rõ ràng là quân đội tùy tùng của Ma Môn vậy mà khi chiến đấu còn tàn nhẫn, quyết tuyệt còn hơn quân đội Ma Môn. Làm tay sai mà đến mức này thì cũng quái đản. Quân đội đạo môn lao vào, quân đội trong không gian này muốn điên cuồng cũng không nổi. Nhiều tiên nhân thỏa thích ném ra tiên thuật bao phủ quân đội địch. Quân trận ảnh hưởng tiên nhân rất lớn, nhưng khi tiên nhân nhiều đến số lượng nhất định thì có thể tổ chức trận pháp. Bên Tô Kính đưa vào số lượng tiên nhân vượt sức tưởng tượng của kẻ địch. Chiến đấu kiên trì không đủ một canh giờ, liên quân Tô Kính đã đánh nát thành lũy cuối cùng trên đỉnh tầng kim tự tháp, chiếm cứ nguyên tòa kim tự tháp. Thủy Tích may mắn sống sót xông lên bên ngoài kim tự tháp, tầng cao nhất có nơi như tế đàn, khi phá hoại trung tâm trận pháp cuối cùng thì nơi này không còn ai bảo vệ. Tiên nhân Ma Môn một nửa chạy trốn, một nửa chết trận, không ai đầu hàng. Tô Kính có được kim tự tháp thì rất mừng, lập tức triệu tập công trình doanh hết sức kiến thiết kim tự tháp này theo tiêu chuẩn bát cảnh thành cỡ lớn. Tô Kính muốn chế tạo chỗ này thành căn cứ lớn nhất tiến công Ma Môn. Quân đội Ma Môn ở vòng ngoài liên tục thua lùi bước, Tô Kính đích thân dẫn binh càn quét các nơi. Lúc này Tô Mộ đã trở về hàng chiến đấu, dùng Thiên Chu thần nhãn quan sát dọn dẹp trận pháp còn sót lại. Cột đá xung quanh trực tiếp dùng chiến tháp Phật Môn thay thế. Thật ra tác dụng của chiến tháp Phật Môn không bằng bản thể các cột đá này, chỉ có thể xua tan lực lượng ảnh chiếu dị vực. Tô Kính vốn không trông chờ trận pháp vòng ngoài bảo vệ kim tự tháp, chỉ cần hơi cản chân kẻ địch là hạm đội nhà mình có thể giải quyết hết thảy. Nơi này là đáy biển không gian độc lập, không có nước biển vào. Tô Kính vốn tưởng là tiên thuật của Ma Môn, sau khi khống chế mới phát hiện đó là hình thành tự nhiên, giá trị rất lớn. Đây là nơi kỳ dị tự nhiên sinh ra trong thần châu, phát triển theo hướng động thiên. Góc truyện audio.com, Ma Môn khống chế nó xây dựng kim tự tháp ngăn cản không cho phát triển. Không có lý do gì khác, động thiên bên Đại Thánh Sơn tụ lại một chỗ đều bị Ma Môn khống chế. Động thiên nơi này biến mất không sinh trưởng thì bên Đại Thánh Sơn thêm một phần tài nguyên. Chuyện này thường có trong quá trình vị diện thăng cấp sinh trưởng. Tô Kính trùng kiến kim tự tháp là vì khiến nơi này sinh trưởng thành một chỗ động thiên. Tô Kính không dám cắt nó ra khỏi thế giới Tần Châu, nuốt tiên cảnh, có thể bá chiếm chỗ này đã rất tốt. Trong quá trình động thiên trưởng thành có thể diều bộ đội tinh nhuệ đến luyện tập tu hành, ích lợi rất lớn. Bên tiên cảnh thế giới có nhân tham quả thụ điều phối tài nguyên, huấn luyện quân đội không thành vấn đề. Nhưng phủ nguyên soái bên Thần Châu thì huấn luyện quân đội hơi không theo ý người. Nguồn mộ lính của Thần Châu không kém hơn tiên cảnh thế giới, đáng tiếc trình độ tu hành kém rất nhiều. Sau khi Tô Kính quyết tâm muốn bá chiếm chỗ này thì đã bàn bạc với hai nhà đạo cung. Lúc trước hai nhà không đòi chỗ này nhưng đó là vì lúc ấy không ai rõ giá trị của nó. Hai nhà đạo cung khó xử, bảo quay lưng đi. Dây là động thiên đang sinh trường, đòi chia một chén canh, đã viết lục thư tức là ký kết rồi. Vậy đi, ta sẽ thiết lập sân chuyên huấn luyện đạo binh tại đây, tiên nhân không cần đến. Chỗ này mở ra cho tất cả đạo cung, hai nhà các người đến trước, có thể chọn chỗ trước. Hai đạo cung nghe vậy khá vừa lòng. Tô Kính sẽ thu tiền thuê, nhưng phí dụng coi như cho không, làm vậy chỉ để biểu minh chủ quyền. Hai nhà được ưu tiên chọn tất nhiên sẽ lựa nơi nào tốt nhất, ai đến trước thì người đó sẽ được nhiều chỗ tốt, người đến sau vì giá rẻ mạt nên cũng không cầu nhau cái gì. Tô Kính nhẹ nhàng ứng đối xong chuyện này, không xảy ra hiềm khích gì với đạo cung. 8 gia tộc lớn không có phần, 8 gia tộc lớn có sân huấn luyện binh sĩ riêng rồi. Đạo cung so sánh với gia tộc thiếu quân đội là vấn đề lớn. Tô Kính bây giờ giải quyết chuyện này khá nhẹ nhàng, sẽ không đắc tội với người, cũng không khiến chính mình chịu thiệt. Mọi người đều có lợi mới thật sự tốt, Tô Kính có tiên cảnh thế giới nên nhu cầu bên thế giới thần châu không mãnh liệt như đạo cung. Tô Kính phá thập tuyệt trận chiếm kim tự tháp, còn trong vũ trụ trời sao chiến tranh vẫn hừng hực khí thế không ngừng nghỉ. Kẻ địch co giúp chưa được nửa ngày đã ngóc đầu trở lại. Bọn họ không có đường lui, đi nơi khác, tinh vực gần nhất thích hợp di dân cũng phải nhảy cóc mấy năm. Đến nơi đó vẫn phải đánh, dọc đường đi không ai biết sẽ mất bao nhiêu người. Sau khi đến không rõ kẻ địch như thế nào, chẳng bằng liều mạng tại đây. Bọn họ không có đường lui, đã có giác ngộ chiến chết ở nơi này. Kế hoạch tiến công ma môn của đạo môn không thể dừng lại, bây giờ tương đương với tác chiến hai tuyến, hơi vất vả. May mắn bên đảo Võ Thánh bắt đầu bán ra chiến hạm giá rẻ, Tô Kính kiếm tiền bán vũ khí, giá chiến hạm rất thấp. Cách chương.